Tác phẩm Ỷ Thiên Đồ Long Ký, tập 7. Tác giả Kim Dung. Người dịch Lê Khánh Trường, Lê Việt Anh. Người đọc Nam Dương. Nhà xuất bản Văn học Hà Nội ấn hành năm 2002. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Hồi 31, đao kiếm cùng mất, người bỏ mạng. Ân Ly sau khi được đắp thuốc cao của người Ba Tư, cơn sốt vẫn không giảm, lu miệng lảm nhảm nói mê. Nàng ở trên biển mấy ngày, bệnh rồi lại bị phong hàn. Thuốc cao kia chỉ dùng để trị ngoại thương, không chữa được phong tà bên trong. Trương Vô Kỵ bồn chồn lo lắng. Đến ngày thứ ba, chàng thấy ở xa xa phía đông có một hòn đảo nhỏ, liền bảo Đà Công lái thuyền về phía đó. Mọi người lên hòn đảo rồi, tinh thần phấn chấn hơn. Hòn đảo này rộng chỉ vài dặm, đầy các bụi cây lúp xúp và hoa cỏ. Trương Vô Kỵ nhờ Chu Chỉ Nhược săn sóc Triệu Mẫn, Ân Ly, rồi chàng đi tìm trong hoa cỏ xem có thảo dược cần thiết hay không. Trên hòn đảo này, cây cỏ hoa lá phần nhiều khác hẳn ở trung thổ, chàng không biết mấy. Trương Vô Kỵ cứ đi xa mãi, đến tối mịt mới tìm được một vị thuốc, đành đem về nhai nát cho Ân Ly uống. Sáu người ngồi quanh đống lửa ăn cơm tối xong, bốn bề hương hoa thoang thoảng, thảo mộc thanh tân, dễ chịu hơn hẳn so với khi ở trên thuyền bó chân bó cẳng. Ân Ly cũng cảm thấy khá hơn đôi chút, nói: "A Ngưu ca ca, đêm nay mình ngủ tại đây đi, đừng trở lại thuyền nữa." Lời nói đó nói ra ai cũng khen phải. Thấy hòn đảo nhỏ này, cây cỏ tươi xanh, nước trong mát, không có hung cầm mãnh thú gì, nên ai nấy yên tâm nằm ngủ. Sáng hôm thức dậy, Trương Vô Kỵ đứng lên, mới đi được một bước đã loạn choạng suýt ngã, cảm thấy hai chân bủn rủn không có sức. Từ trước đến nay chưa bị như thế bao giờ. Chàng dụi mắt nhìn ra biển, không thấy chiếc thuyền Ba Tư ở chỗ cũ, hoảng hốt chạy ra tận mép nước nhìn tứ phía, chẳng còn thấy tăm hơi nó đâu nữa. Chàng kinh hãi thật sự, vội gọi to: nghĩa phụ có sao không?" Không nghe Tạ Tốn trả lời, chàng vội chạy tới chỗ Tạ Tốn nằm, thấy ông đang ngủ say thì thấy nhẹ cả người. Chu Chỉ Nhược, Triệu Mẫn, Ân Ly ba người thì nằm ngủ ở phía sau một tảng đá lớn cách khá xa. Chàng chạy tới đó xem sao, thấy Chu Chỉ Nhược nằm đối diện với Ân Ly, còn Triệu Mẫn thì không còn ở đó. Ngó qua thấy mặt Ân Ly đầy máu, cúi nhìn kỹ, thấy mặt nàng bị vật gì sắc bén rạch đến 10 vết. Nàng đã hôn mê từ bao giờ? Chàng vội đưa tay châm mạch, may sao vẫn còn đập thoi thóp. Nhìn lại Chu Chỉ Nhược, chỉ thấy mái tóc dài ống ả của nàng bị cắt đi một mảng lớn, tay trái của nàng bị cắt một miếng. Máu ngưng chảy, song khuôn mặt lại hơi mỉm cười, tựa hồ đang trong một giấc mộng ngọt ngào. Dưới ánh ban mai, trông như một đóa hoải đường hé nở, xinh đẹp vô cùng. Chàng thầm kêu khổ luôn miệng vội gọi: "Chu cô nương, dậy thôi, Chu cô nương, dậy thôi." Chu Chỉ Nhược vẫn không tỉnh lại. Trương Vô Kỵ đưa tay lay vai nàng. Nàng ngáp dài một cái, lại ngủ tiếp ngon lành. Trương Vô Kỵ biết nàng bị trúng độc mê. Đêm qua đã xảy ra nhiều chuyện quái dị, chàng tuyệt nhiên không biết tí gì. Bây giờ toàn thân uể oải, đúng là mình cũng bị trúng độc rồi. Chàng gọi mà Chu Chỉ Nhược không tỉnh, bèn chạy sang chỗ Tạ Tốn gọi: "Nghĩa phụ, nghĩa phụ." Tạ Tốn mơ hồ ngồi dậy hỏi: "Cái gì thế?" Trương Vô Kỵ nói: "Nguy rồi, chúng ta trúng phải gian kế mất rồi." Chàng kể qua cho Tạ Tốn biết việc chiếc thuyền Ba Tư đi mất, Chu Chỉ Nhược và Ân Ly bị thương. Tạ Tốn kinh hãi hỏi lại: "Còn Triệu cô nương thì sao?" Trương Vô Kỵ buồn bã đáp: "Không thấy đâu cả." Chàng hít một hơi, vận công xem thử, thấy tứ chi vô lực, không dùng sức nổi, bèn buộc miệng: "Nghĩa phụ à, chúng ta bị người ta hạ độc thập hương nhuyễn cân tán rồi." Vì các cao thủ sáu phái bị Triệu Mẫn dùng thập hương nhuyễn cân tán đánh ngã, rồi bắt sống mang cả về chùa Vạn An ở Đại Đô, Tạ Tốn đã nghe Trương Vô Kỵ kể trước đó. Lúc này ông đứng dậy, thấy chân tay bững lững vô lực, cố định thần hỏi: Thanh đao đồ long và kiếm ỷ thiên cũng bị nàng ta lấy đi mất phải không? Trương Vô Kỵ nhìn quanh, không thấy đao kiếm đâu cả, thất vọng vô cùng, ức muốn khóc lên được. Không ngờ Triệu Mẫn cuối cùng lại thừa cơ chàng gặp nguy khốn, lại còn dậu đổ bìm leo, sử dụng gian kế với chàng. Chàng đứng ngay ra một hồi, sực nhớ đến vết thương của Ân Ly, vội chạy về phía chỗ của Ân Chu hai nàng. Lay lay Chu Chỉ Nhược, nàng vẫn ngủ mê mệt. Chàng nghĩ thầm, ta nội lực thâm hậu nhất nên tỉnh lại sớm nhất, tiếp đến là nghĩa phụ, Chu cô nương thua xa về nội lực, xem ra chưa tỉnh lại được. Chàng xé vạt áo, lau máu trên mặt Ân Ly, thấy nàng bị rạch 7-8 đường ngang dọc, hiển nhiên là bằng mũi kiếm ỷ thiên. Ân Ly từ sau khi bị Kim Hoa bà Tử Sam Long Vương đã thương, mất rất nhiều máu, chất độc của loài nhện tích trong máu cũng theo máu mà ra khỏi cơ thể, nên mặt bớt sưng quá nữa, nét đẹp hồi thiếu nữ đang phục hồi dần dần, nay bị rạch ngang dọc lại trở nên đáng sợ. Trương Vô Kỵ vừa đau lòng vừa căm tức, nghiến răng nói, Triệu Mẫn ơi là Triệu Mẫn, nếu có ngày nào mà nàng rơi vào tay ta, mà ta còn tha mạng cho nàng, thì ta không thể là người nữa. Chàng trấn tĩnh, chạy vào rừng tìm mấy thứ thảo dược cầm máu, nhai nát đắp lên mặt Ân Ly, đắp cả chỗ tai và da đầu bị thương của Chu Chỉ Nhược. Chu Chỉ Nhược ngáp dài, mở mắt ra, thấy chàng giơ tay sờ đầu mình, thẹn đỏ cả mặt, lấy tay hất tay chàng ra, giận dỗi, huynh làm cái gì vậy? Nói chưa dứt cảm thấy đau ở tai, đưa tay sờ, giật mình kêu, ôi, Đức Phật dạy hỏi, sao thế này? Đột nhiên hai đầu gối mềm nhũn ngã phịch vào lòng Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ giơ tay đỡ nàng, nói, Chu cô nương đừng sợ. Chu Chỉ Nhược nhìn dung nhan đáng sợ của Ân Ly, vội đưa tay sờ mặt mình, hỏi, mặt mũi có thấy kia hay không? Trương Vô Kỵ đáp, không, cô nương chỉ bị thương nhẹ thôi. Chu Chỉ Nhược nói, có phải bọn gian đồ Ba Tư đấy làm chăng? Mũi sao mũi chả biết gì cả vậy này? Trương Vô Kỵ thở dài buồn bã nói, chỉ e do Triệu cô nương làm đó, nàng ta đã bỏ thuốc độc vào bữa ăn tối qua. Chu Chỉ Nhược ngẩn ngơ một hồi, sờ chỗ tai bị cắt, khóc òa lên. Trương Vô Kỵ an ủi, cũng may cô nương bị thương không nặng, chỗ tai bị khuyết có thể buông tóc xuống che, người ngoài sẽ không nhìn thấy đâu. Chu Chỉ Nhược nói, lại còn nhắc đến tóc nữa, tóc muội cũng bị cắt rồi còn đâu. Trương Vô Kỵ nói, trên đỉnh đầu mất chút da tóc, chải tóc qua hai bên che lại cũng được mà. Chu Chỉ Nhược nói dỗi, tại sao muội phải lấy tóc che hai bên lại? Đến bây giờ mà huynh vẫn cố bên Triệu cô nương của huynh à? Trương Vô Kỵ bị nàng đay nghiến đành chống chế. Huynh đâu có bên cô ta độc ác, hại Ân cô nương thế kia. Huynh sẽ không tha cho cô ta được đâu. Nhìn dung nhan của Ân Ly như thế, nước mắt chàng tự nhiên ứa ra. Lâm vào cảnh này, Trương Vô Kỵ bối rối, ngồi xuống vận công, cảm thấy bị trúng độc không phải nhẹ. Thập hương nhuyễn cân tán này chỉ có thuốc giải của Triệu Mẫn mới giải độc được. Bây giờ chỉ còn cách dùng nội công chống lại chất độc. Chàng bèn vận nội tức, dồn chất độc từ khắp nơi trong cơ thể về đan điền, rồi mới từ đan điền đẩy ra khỏi cơ thể. Sau hơn một canh giờ vận công, thấy kiến hiệu, trong bụng cũng phần nào yên tâm. Có điều, cách này dựa vào Cửu Dương Thần Công, không thể truyền thụ cho Tạ Tốn và Chu Chỉ Nhược làm theo. Chỉ có cách tự mình trừ độc hết rồi, sẽ giúp hai người kia giải độc. Công phu đó nói thì dễ, khi thực hành mới thực là hết sức phức tạp. Đến ngày thứ bảy, chàng chỉ mới loại trừ được 3 phần chất độc trong cơ thể mình. May là chất độc này chỉ làm cho người ta không dùng sức được, chứ không phá hoại cơ thể. Mấy ngày đầu, Chu Chỉ Nhược bực dọc lắm, sau nàng cũng nguôi ngoai dần. Nàng giúp Tạ Tốn bắt cá săn chim, nhóm lửa nấu ăn. Nàng ở một mình trong một cái hang ở phía đông hòn đảo, cách xa bọn Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ thầm ngượng ngùng, nghĩ bụng, cái họa Triệu Mẫn toàn do chàng mà ra. Triệu Mẫn hiển nhiên là quận chúa Mông Cổ, là kẻ tử thù của Minh Giáo, không biết bao nhiêu cao thủ võ lâm từng bị nàng ta sát hại. Vậy mà chàng không hề đề phòng, thực là một kẻ ngu ngốc không để đâu cho hết. Tạ Tốn và Chu Chỉ Nhược không oán trách chàng, một câu họ cũng chả nhắc tới, nhưng chàng rất khổ tâm. Có lúc chàng thấy ánh mắt của Chu Chỉ Nhược như muốn nói, Chỉ tại huynh mê mẩn sắc đẹp của Triệu Mẫn nên mới bị đại họa thế này. Thương thế của Ân Ly ngày một nặng. Hòn đảo nhỏ nằm ở Nam Hải, đảo Mộc, Mộc ở đâu phần lớn không thấy chép tới trong y kinh của Hồ Thanh Ngưu. Chàng dù tinh thông y lý, biết thương thế của Ân Ly chữa trị được, nhưng không có thuốc cũng đành chịu. Trên đảo vừa thấp vừa nhỏ, chỉ có thể dùng làm củi đun, chẳng thể kết thành bè gỗ để mạo hiểm vượt biển. Nếu chàng không biết y thuật thì đành một nhẽ, đằng này cứ y như ngày đêm bị hàng vạn mũi dao nhọn đâm nhói vào tim. Một buổi tối nọ, chàng nhai vài thứ thảo dược hạ sốt, mớm cho Ân Ly. Thấy nàng không nuốt nổi thì lòng chàng đau xót, nước mắt rơi lã chả xuống mặt nàng. Ân Ly bỗng nhiên mở mắt ra mỉm cười nói: "A Ngu ca ca đừng buồn nhé. Muội phải xuống âm phủ tìm cái gã Trương Vô Kỵ tiểu quỷ tàn nhẫn chết non mới được. Muội phải nói với y rằng trên cõi trần muội có một người là A Ngưu ca ca, đối với muội tử tế hơn y gấp ngàn vạn lần đấy." Trương Vô Kỵ nghẹn ngào, chưa biết có nên nói cho nàng biết rằng mình chính là Trương Vô Kỵ hay không. Ân Ly nắm tay chàng nói: "A Ngưu ca ca, thủy chung muội không nhận lời lấy ca ca. Ca ca có hận muội không? Muội đoán rằng có lẽ ca ca muốn muội vui nên nói dối muội thế thôi, chứ muội tướng mạo xấu xí, tính nết cổ quái, sao ca ca lại muốn lấy muội chứ?" Trương Vô Kỵ nói: "Không, huynh không nói dối muội đâu. Muội là một cô nương tình sâu ý nặng, mong được kết duyên với muội là nguyện vọng bình sinh của huynh đấy. Để hôm nào muội khỏi bệnh, mọi việc lo liệu xong xuôi, mình sẽ làm lễ thành hôn, muội nghĩ sao?" Ân Ly giơ tay vuốt nhẹ má Trương Vô Kỵ, lắc đầu nói: "A Ngưu ca ca à, muội không thể lấy ca ca được. Lòng muội sớm đã thuộc về cái gã Trương Vô Kỵ tàn nhẫn nọ mất rồi. A Ngưu ca ca, muội có điều lo. Xuống âm phủ, liệu có gặp được y không? Y có đối xử với muội hung hăng như trước kia chăng?" Trương Vô Kỵ thấy nàng thần trí tỉnh táo, hai mắt ửng hồng thì lòng thầm kinh hãi. Đây là hiện tượng hồi quang phản chiếu, không để hôm nay là ngày cuối cùng của nàng sao? Chàng thừ người ra, không nghe nàng nói gì cả. Ân Ly lại nắm lấy tay chàng, hỏi lại lần nữa. Trương Vô Kỵ dịu dàng đáp: "Hắn sẽ mãi mãi đối với muội rất tử tế, sẽ coi muội như là báu vật vậy." Ân Ly hỏi: "Liệu có được bằng một nửa của ca ca đối với muội hay chăng?" Trương Vô Kỵ đáp: "Nói có trời chứng giám, Trương Vô Kỵ thành tâm thành ý yêu thương muội, hắn sẽ sớm ân hận về chuyện ban đầu hắn dữ dàng với muội rồi. Hắn, lòng hắn đối với muội thật không khác gì huynh đối với muội đâu." Ân Ly thở hắt ra, khóe miệng mỉm cười nói: thế thì muội yên tâm rồi." Bàn tay nàng từ từ lỏng ra, hai mắt nhắm lại, cuối cùng tắt thở. Trương Vô Kỵ ôm thi thể Ân Ly vào lòng, nghĩ đến khi tắt thở, nàng vẫn chưa biết rằng chính chàng là Trương Vô Kỵ. Những ngày qua, nàng cứ nửa mê nửa tỉnh, chàng không thể nói rõ chân tướng ra được. Đến lúc lâm chung, nàng tỉnh táo được một lúc thì nói không kịp nữa. Thực ra đến lúc này, nói hay không nói đâu có cái gì khác nhau. Chàng đau đớn khóc không thành tiếng, chỉ nghĩ thầm: nếu không phải do Triệu Mẫn rạch mặt nàng, bệnh tình của nàng chưa hẳn đã không chữa khỏi. Nếu Triệu Mẫn không bỏ rơi mấy người trên hòn đảo này, chỉ vài hôm là về tới Trung Nguyên, chàng nhất định có cách cứu sống nàng. Chàng căm hận nói thành tiếng: "Triệu Mẫn, tâm địa ngươi chẳng khác gì rắn rết. Có ngày ngươi rơi vào tay ta, Trương Vô Kỵ nhất quyết không tha cho ngươi đâu." Chợt nghe sau lưng có tiếng nói lạnh lùng: "Đến lúc huynh tìm thấy khuôn mặt như hoa như ngọc của nàng ta, để xem huynh có dám hạ thủ hay không." Chàng ngoảnh lại, thấy Chu Chỉ Nhược đứng trong gió, vẻ mặt đầy vẻ coi thường. Chàng vừa đau lòng, vừa hổ thẹn, nói: "Ta đã thề với thi thể của biểu muội, nếu không tự tay tru diệt nhiêu nữ, Trương Vô Kỵ này không còn mặt mũi nào mà sống giữa thế gian." Chu Chỉ Nhược nói: "Thế mới là đấng nam nhi có chí khí chứ." Nàng bước lại, rồi ngồi bên cạnh thi thể Ân Ly khóc lóc một hồi. Tạ Tốn nghe tiếng khóc dò dẫm đi tới, biết Ân Ly đã chết, cũng không khỏi thương tâm. Trương Vô Kỵ đến chỗ bóng râm bên vách núi đào một cái huyệt. Đất trên đảo không dày, đào được một thước thì gặp đá cứng. Trong tay lại không có cuốc xẻng. Chàng đặt Ân Ly vào chiếc hố nông ấy, lấp đất đá lên. Nhìn khuôn mặt sương phù của nàng lẫn vết máu, chàng chợt nghĩ thầm. Lấp thẳng đất lên, e làm nát mặt nàng mất. Chàng bèn lấy đá cây, phủ lên người nàng, rồi mới nhẹ nhẹ xếp đá lên. Tựa hồ nàng vẫn còn cảm giác sợ đá đè nàng đâu. Chàng bẻ một thân cây, bóc lớp vỏ đi, dùng con dao găm của Ân Ly khắc lên đó dòng chữ: Ái thê thù nhi Ân Ly chi mộ. Bên dưới khắc thêm năm chữ: Trương Vô Kỵ cẩn lập. Chôn cất xong, chàng mới phục xuống mà khóc. Chu Chỉ Nhược khuyên: Ân cô nương hết mực chung tình với huynh, huynh đối với ân cô nương cũng nhân nghĩa tột cùng. Chỉ cần huynh đừng quên lời thề hôm nay, giết Triệu Mẫn báo thù cho nàng, thì ân cô nương có thể ngậm cười nơi chính suối rồi. Trương Vô Kỵ một phen đau lòng, khiến bao nhiêu chất độc tụ ở đan điền lại tản ra khắp cơ thể. Phí mất mấy ngày thu tụ về, phải mười mấy hôm sau mới đẩy hết chất độc ra ngoài. Trên đảo khí hậu nóng bức, quả dại rất sẵn, tha hồ hái, nên không sợ đói. Sống tạm bợ qua ngày không đến nỗi gian nan. Chu Chỉ Nhược biết Trương Vô Kỵ đau lòng vì cái chết của Ân Ly, căm hận sự xảo trá của Triệu Mẫn, lại buồn vì phải xa Tiểu Chiêu, nên nàng hết sức dịu dàng với chàng để bù lại. Trương Vô Kỵ sau khi vận thần công khu trừ hết chất độc khỏi cơ thể Tạ Tốn, cũng tính giúp Chu Chỉ Nhược, nhưng nghĩ, theo phương pháp trừ độc này, một tay đặt ở sau lưng đối phương, một tay đặt ở bụng dưới người kia, đôi bên nam nữ làm sao có thể đụng chạm da thịt như vậy được. Nhưng không dùng cách đó thì không thể truyền cửu dương chân khí sang cho nàng. Thành thử mấy ngày liền cứ lưỡng lự, vẫn chưa biết phải làm thế nào. Một buổi tối, Tạ Tốn bỗng hỏi: Vô Kỵ, còn thử nghĩ xem chúng ta sẽ phải ở trên đảo này bao nhiêu lâu? Trương Vô Kỵ thừ người ra đáp: Cái đó cũng khó nói lắm, chỉ mong có chiếc thuyền nào đi qua cứu chúng ta đưa về trung thổ. Tạ Tốn nói: Hơn một tháng nay, còn có thấy bóng dáng chiếc thuyền nào ở xa hay không? Trương Vô Kỵ đáp: Không ạ. Tạ Tốn nói: Thế đấy, không chừng ngày mai có thuyền tới đây, cũng có thể 100 năm nữa cũng chẳng có chiếc thuyền nào ghé qua đâu. Trương Vô Kỵ thở dài nói: Hòn đảo nhỏ này chơ vơ giữa biển cả, không phải nằm trên hải trình của thuyền bè. Việc chúng ta có trở về trung thổ được hay không quả là mờ mịt. Tạ Tôn nói: Thuốc giải đã không kiếm được, thập hương nhuyễn cân tán tích lâu trong cơ thể, ngoài việc làm cho tứ chi vô lực còn gây hại gì khác nữa hay không? Trương Vô Kỵ nói: Thời gian ngắn thì cũng chả hại gì, nhưng nếu để mãi, chất độc ngấm sâu vào xương cốt, lục phủ ngũ tạng khó tránh khỏi tổn thương. Tạ Tôn nói: Vậy hả? Tại sao con không tìm cách trừ độc sớm cho Chu cô nương? Con bảo con và Chu cô nương biết nhau từ nhỏ mà. Hồi con bị Huyền Minh thần chưởng, Chu cô nương từng có ơn với con. Một thục nữ dịu dàng đức hạnh như thế tìm đâu cho thấy, hay là con chê cô ta không xinh đẹp? Trương Vô Kỵ vội nói: Không, không phải vậy. Chu cô nương mà còn chưa xinh đẹp thì thiên hạ làm gì có mỹ nhân nữa. Tạ Tôn nói: Vậy ta đứng ra làm chủ hôn cho con lấy cô ta làm vợ, cái hủ lễ nam nữ thụ thụ bất thân kia khỏi phải e ngại nữa. Chu Chỉ Nhược ở bên cạnh nghe hai người nói thế thì thẹn đỏ mặt, đứng dậy đi ra chỗ khác. Tạ Tốn đứng lên, hai tay ngăn lại, nói: Đừng đi, đừng đi, hôm nay nhất định ta phải làm mai cho hai cô cậu mới được. Chu Chỉ Nhược giận dỗi nói: Tạ lão gia đừng có đùa bỡn, chúng ta chỉ mong sao về được trung thổ, ai lại đi nói những chuyện vớ vẩn thế? Tạ Tốn cười ha hả nói: Dựng vợ gả chồng là đại sự một đời, sao lại bảo là chuyện vớ vẩn? Vô Kỵ này, cha mẹ con cũng ở trên hoang đảo tự bái trời đất mà làm lễ thành hôn đấy, Hồi ấy, nếu hai người không bỏ cái lệ của thế tục, thì trên đời làm gì có tên tiểu tử là ngươi? Huống hồ hôm nay, có nghĩa phụ của con đứng ra làm chủ hôn, hay là con không thích Chu cô nương? Chẳng lẽ con không muốn trừ độc giúp cô ta sao? Chu Chỉ Nhược ôm mặt toan chạy đi, Tạ Tốn nắm áo nàng lại, cười nói: Cô nương chạy đi đâu? Chẳng lẽ ngày mai chúng ta không gặp nhau nữa hay sao? À, ta biết rồi, cô nương không muốn gọi lão già đuôi mù này là bố chồng chứ gì? Chu Chỉ Nhược vội nói: Không, không phải thế, Tạ lão gia là hào kiệt thời nay. Tạ Tốn nói: Thế cô nương bằng lòng chứ gì? Chu Chỉ Nhược nói: Không, không. Tạ Tốn nói: Chắc cô nương chê thằng nghĩa tử của ta không có gì phải không? Chu Chỉ Nhược ngập ngừng nói: Trương công tử võ công trác tuyệt, lừng lẫy giang hồ, có người chồng như thế còn mong gì hơn? Nhưng mà... Tạ Tốn hỏi: Nhưng mà sao? Chu Chỉ Nhược nháy mắt với Trương Vô Kỵ nói: Chàng ta, lòng chàng ta còn mê triệu cô nương lắm, Điệt Nhi biết mà. Tạ Tốn nghiến răng hỏi: Còn tiện nhân Triệu Mẫn hại chúng ta đến nỗi này, không lẽ Trương Vô Kỵ vẫn còn chưa tỉnh ngộ hay sao? Vô Kỵ, ngươi tự mình nói ta nghe coi. Trương Vô Kỵ lúng túng, nhớ đến nụ cười giọng nói rung động lòng người của Triệu Mẫn, cảm thấy giá như lấy nàng làm vợ, chung sống với nàng suốt đời thì không còn gì sung sướng hơn. Thế nhưng chàng chợt nhớ tới khuôn mặt bị rạch nát, máu me bê bết của Ân Ly thì vội nói: Triệu Mẫn là kẻ thù của con phải giết cô ta để báo thù cho biểu muội. Tạ Tốn nói: Thấy chưa, Chu cô nương còn nghi ngờ gì nữa không? Chu Chỉ Nhược nói nhỏ: Tiểu nữ chưa an tâm, trừ phi Tạ lão gia bảo chàng ta phải thề đi, nếu không tiểu nữ tha để cho chất độc phát tác mà chết còn hơn là cho chàng ta giúp khu trừ chất độc ạ. Tạ Tốn nói: Vô Kỵ, mau thề đi con. Trương Vô Kỵ quỳ xuống nói: Tôi, Trương Vô Kỵ, nếu không trả mối huyết cừu của biểu muội thì trời đất không dung tha. Chu Chỉ Nhược nói: Muội muốn nghe huynh nói rõ huynh sẽ đối với Triệu Mẫn như thế nào cơ. Tạ Tốn nói: Vô Kỵ, con nói cho rõ, chứ câu trời đất không dung tha nghe mơ hồ lắm. Trương Vô Kỵ giọng cao nói: Yêu nữ Triệu Mẫn đã ra công sức giúp cho hoàng thân thác tử làm khổ trăm họ nước ta, hại cả ngàn võ sĩ võ lâm, lại lấy trộm bảo đao của nghĩa phụ, hãm hại biểu muội Ân Ly. Trương Vô Kỵ còn sống ngày nào không dám quên mối thù lớn đó. Nếu làm trái, xin trời đất trách phạt. Chu Chỉ Nhược cười nhạt nói: Chỉ sợ đến lúc đó huynh lại không nỡ ra tay thôi. Tạ Tốn nói: Nghe ta bảo đây, chọn ngày không bằng làm ngay. Chúng ta là hào kiệt giang hồ, đâu cần câu nệ chuyện nghi lễ lôi thôi phiền toái. Chi bằng hai người hôm nay bái đường thành thân luôn đi, thập hương nhuyễn cân tán trừ được sớm ngày nào hay ngày ấy. Trương Vô Kỵ nói: Chưa được đâu, nghĩa phụ. Chỉ Nhược, xin hai người hãy nghe cho. Ơn cô nương đối với Vô Kỵ tình sâu ý nặng, nàng từ nhỏ đã coi Vô Kỵ là chồng, Vô Kỵ trong lòng cũng muốn lấy nàng làm vợ. Tuy chưa cưới xin, nhưng xin hai người đã có cái nghĩa phu phụ. Nhưng nàng chết đi, xác còn chưa lạnh, Vô Kỵ sao đành lòng kết hôn với người khác. Tạ Tốn ngẫm nghĩ rồi nói: Con nói thế cũng phải, vậy ý con thế nào? Vô Kỵ đáp: Theo ý Hài Nhi, hôm nay Hài Nhi sẽ đính hôn với Chu cô nương để giúp nàng trừ độc trị thương cho tiện. Nếu trời cho chúng ta về được trung thổ, khi nào Hài Nhi giết được Triệu Mẫn, đoạt lại thanh đao Đồ Long cho nghĩa phụ, bấy giờ sẽ thành hôn với Chu cô nương, vậy là vẹn cả đôi bề. Tạ Tốn cười nói: Con tính thế quá gọn. Nhưng nếu 8 năm, 10 năm chúng ta vẫn chưa về được trung thổ, thì sao? Trương Vô Kỵ nói: 3 năm nữa, dù có rời khỏi hòn đảo này hay không, cũng xin nghĩa phụ chủ trì hôn sự cho Hài Nhi. Tạ Tốn gật đầu quay sang hỏi Chu Chỉ Nhược: Chu cô nương, ý cô nương tính sao? Chu Chỉ Nhược cúi đầu không trả lời, lát sau mới nói: Tiểu nữ chỉ là một đứa con gái bơ vơ cô khổ, tự mình làm gì có chủ ý được. Mọi việc xin nhờ Tạ lão gia định đoạt cho. Tạ Tốn cười ha hả nói, hay lắm, hay lắm. Ba người mình một lời đã định. Hai đứa bây giờ đã thành phu phụ đính hôn, không còn e ngại gì nữa. Vô Kỵ, người hãy lo khu trừ độc chất ngay cho con dâu của ta đi. Nói xong, ông đi luôn ra sau núi. Trương Vô Kỵ nói, Chỉ Nhược, nỗi khổ tâm của ta, nàng có lượng thứ cho được chăng? Chu Chỉ Nhược mỉm cười nói, chẳng qua thiếp xấu xí, nên chàng cứ duỗi ra như thế. Chứ nếu là Triệu cô nương xem, chỉ sợ ngay tối nay chàng đã... Nói tới đó, nàng quay đi ra chỗ khác, không nói nữa. Trương Vô Kỵ chợt nghĩ, khi còn ở trên chiếc thuyền lên đên ngoài biển, ta từng si tâm vọng tưởng lấy cả bốn nàng. Kỳ thực, người ta thật sự si mê, lại là tiểu yêu nữ tàn ác xảo quyệt. Ta quả không đáng được gọi là bậc anh hùng hào kiệt, vì cái tội si mê nữ sắc không phân biệt thiện ác. Chu Chỉ Nhược ngoảnh lại, thấy chàng ngơ ngẩn xuất thần, bèn đứng dậy đi ra chỗ khác. Trương Vô Kỵ giơ tay kéo nàng lại, không ngờ Chu Chỉ Nhược không có sức, thân hình loạn choạng, ngã luôn vào người chàng, vùng vẫy ra không được, giận dỗi nói, rồi cả đời thiếp sẽ bị chàng ăn hiếp thôi. Trương Vô Kỵ thấy nàng hờn dỗi rất dễ thương, ôm chặt lấy thân hình mảnh dẻ của nàng, thấp giọng nói, Chỉ Nhược à, hai đứa mình hồi nhỏ gặp nhau trên sông Hán Thủy, đâu ngờ có ngày hôm nay, trên đỉnh Quang Minh, khi ta một mình đấu với bốn lão của hai phái Côn Luân Hoa Sơn, nhờ có nàng chỉ điểm, ta mới không bị mất mạng. Bây giờ ta cũng mới chỉ cảm kích sự quan hoài của nàng mà thôi, chứ đâu đã dám mơ tưởng gì khác. Chu Chỉ Nhược ngã vào lòng chàng nói, hôm đó thiếp đâm chàng một kiếm, chẳng lẽ chàng không giận thiếp hay sao? Trương Vô Kỵ nói, nàng không đâm vào tâm khẩu ta, ta biết là nàng có tình ý ngầm với ta rồi. Chu Chỉ Nhược hứ một tiếng đỏ mặt nói, biết thế, hôm ấy thiếp đâm ngay giữa tim chàng cho xong, để sau này bao nhiêu năm tháng khỏi bị chàng ăn hiếp. Trương Vô Kỵ siết chặt hai vai nàng nói, từ rầy trở đi, ta chỉ yêu chiều mỗi một nàng mà thôi. Hai vợ chồng mình là một người, sao ta lại ăn hiếp nàng kia chứ? Chu Chỉ Nhược nhìn mặt chàng nói, nếu thiếp có làm sai điều gì đắc tội với chàng, chàng có đánh, có chửi, có giết thiếp chăng? Mặt hai người chỉ cách nhau vài tấc, thấy hơi thở của nàng thơm như hoa lan, chàng không nhịn nổi, hôn nhẹ vào má nàng, nói, một người dịu hiền, đoan trang như nàng, làm sao có chuyện sai trái được? Chu Chỉ Nhược vuốt ve gáy chàng nói, dẫu thánh nhân cũng có khi làm việc sai trái, thiếp từ nhỏ không có cha mẹ dạy dỗ, khó tránh có lúc hồ đồ. Trương Vô Kỵ nói, giả dụ nàng có điều gì sai trái, thì ta sẽ nhẹ nhàng khuyên bảo. Chu Chỉ Nhược hỏi, có thật chàng sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ đối với thiếp? Nhất định, chàng sẽ không giết thiếp chứ? Trương Vô Kỵ thơm nhẹ lên trán nàng dịu dàng nói, nàng chớ nghĩ lung tung, làm sao có chuyện đó được? Chu Chỉ Nhược run run giọng, nói, thiếp muốn chàng... chính miệng chàng hứa với thiếp cơ. Trương Vô Kỵ cười hì hì nói, được rồi, ta đối với nàng quyết không thay lòng đổi dạ, không bao giờ giết nàng cả. Chu Chỉ Nhược chầm chầm nhìn Trương Vô Kỵ nói, thiếp không muốn chàng cười hi hi ha ha, thiếp muốn biết là chàng phải nói thật nghiêm trang cơ. Trương Vô Kỵ cười nói, gớm, không biết ở đâu trong cái đầu bé nhỏ này nàng đang nghĩ những chuyện gì nữa. Chàng nghĩ thầm, ta đối với Triệu Mẫn, Tiểu Chiêu, Biểu Muội, ai ai cũng có tình cả, thành thử nàng không yên tâm, còn từ nay về sau sẽ ra sao đây? Bèn không cười nữa, nghiêng tram đáp, Chỉ Nhược à, nàng là ái thê của ta, trước kia ta lòng nọ dạ kia mong nàng lượng thứ, từ nay trở đi ta quyết đối với nàng một lòng một dạ. Dẫu nàng có sai trái điều gì, ta cũng không nặng lời với nàng nữa. Chu Chỉ Nhược nói, Vô Kỵ ca ca, chàng là nam tử hán đại trượng phu, mong chàng nhớ kỹ những lời nói với thiếp hôm nay. Nàng chỉ tay lên vầng trăng non mới mọc nói, có vầng trăng kia làm chứng cho đôi ta. Trương Vô Kỵ nói, đúng, nàng nói đúng, có vầng trăng kia làm chứng cho đôi ta. Trương Vô Kỵ lại ôm nàng vào lòng, nhìn vầng trăng sáng nói, chỉ nhược. Đời ta đã bị không biết bao nhiêu kẻ lừa dối. Hồi nhỏ cả tin, cho nên phải chịu vô vàn cái khổ. Đến nay không sao nhớ hết. Chỉ có thời gian ta ở trên băng hỏa đảo với cha mẹ và nghĩa phụ là không có sự gian trá xảo quyệt. Về đến Trung Nguyên, ta gặp ngay một gã ăn mày đùa với con rắn. Hắn lừa ta chui đầu vào cái túi vải, bảo cho xem trò vui, ngờ đâu hắn chụp bắt ta mang đi. Ta không ngờ cuối cùng cả bọn chúng ta cùng sinh tử chung hoạn nạn đến hòn đảo nhỏ này. Vậy mà Triệu Mẫn lại hạ độc vào thức ăn hại chúng ta ngay đêm đầu tiên. Chu Chỉ Nhược cười khổ nói, chàng đúng là hoàng hà mong cho đến bằng được, đến rồi chép miệng hỡi ôi thôi. Trương Vô Kỵ bỗng có cái cảm giác tràn trề hạnh phúc nói, Chỉ Nhược, nàng mới đúng là người bạn đời vĩnh viễn của ta. Thủy chung, nàng đối với ta thật hết lòng. Ngày này về được Trung Nguyên, nàng sẽ giúp ta đề phòng bọn tiểu nhân gian trá. Có người vợ hiền như nàng, chắc ta sẽ ít bị lừa dối. Chu Chỉ Nhược lắc đầu. Thiếp chỉ là đứa con gái vô dụng yếu đuối, lại ngu xuẩn nữa. Đừng nói gì thiếp xua xa Triệu Mẫn, Triệu cô nương thông minh tuyệt đỉnh, mà ngay so với người có tâm cơ sâu sắc như Tiểu Chiêu, thiếp cũng chẳng bằng cái móng tay của nàng ta. Chỉ Nhược của chàng chỉ là một con bé khờ khạo thật thà, chẳng lẽ đến giờ chàng cũng chưa biết hay sao? Trương Vô Kỵ nói, ta chỉ cần một cô nương trung hậu dịu hiền như nàng mà thôi, không lừa dối ta là được rồi. Chu Chỉ Nhược quay sang gục đầu vào lòng chàng nhỏ nhẹ. Vô Kỵ ca ca, thiếp được làm vợ chàng, lòng sung sướng bội phần. Chỉ mong chàng đừng thấy thiếp ngu đần vô tích sự mà coi thường thiếp, ăn hiếp thiếp. Thiếp sẽ hết lòng nâng khăn sửa túi cho chàng. Hôm sau, Trương Vô Kỵ lập tức vận Cửu Dương Thần Công trừ độc cho Chu Chỉ Nhược. Lúc đầu không ngờ rất dễ dàng. Cứ ngỡ nàng trúng độc nhẹ, có lẽ do nàng ăn ít nên không bị nặng như chàng và Tạ Tốn. Nhưng đến ngày thứ bảy, bỗng cảm thấy trong cơ thể nàng nổi lên một luồng âm hàn chống lại cửu dương chân khí mà nàng truyền sang. Chu Chỉ Nhược cố kiềm chế nó lại, song vẫn không dễ tiếp nhận cửu dương chân khí của mình. Trương Vô Kỵ kinh ngạc vội hỏi nghĩa phụ. Tạ Tốn ngẫm nghĩ một hồi nói, điều này ta cũng không hiểu, có lẽ lâu nay sư phụ bên phái Nga Mi phần lớn là nữ, lối tập nội lực thiên về âm nhu chăng? Trương Vô Kỵ gật đầu nghĩ phải. Cũng may nội công của Chu Chỉ Nhược thua xa chàng. Chàng thúc đẩy thần công thì áp chế được âm kình của nàng. Nhưng vận công như thế tốn sức hơn rất nhiều so với khi trừ độc cho Tạ Tốn. Trương Vô Kỵ lờ mờ cảm thấy hiện giờ âm kình của nàng tuy còn yếu, nhưng ngày sau thành tựu thì sẽ rất ghê gớm, bèn khen ngợi. Chỉ Nhược, tôn sư diệt tuyệt sư thái quả là một bậc hào kiệt. Nội công bà ta truyền cho nàng pháp môn cao thâm khôn lường, bây giờ ta mới nhận ra, nếu nàng dụng công tu luyện, mai sau sẽ chả kém gì Cửu Dương Thần Công của ta đâu. Chu Chỉ Nhược đáp, chàng đừng có phỉnh thiếp, võ công phái Nga Mi làm sao sánh kịp Cửu Dương Thần Công Càn Khôn Đại Na Di của Trương Đại Giáo Chủ chứ. Trương Vô Kỵ nói, nàng bẩm sinh đôn hậu, tuy chiếu số võ công học chưa nhiều, nhưng căn cơ nội công rất vững. Thái sư phụ của ta có bảo rằng, võ công thành tựu nhiều hay ít, càng về sau càng liên quan đến tư chất của mỗi người. Không hẳn cứ thông minh đỉnh ngộ là đạt tới cảnh giới võ công cao nhất đâu. Nghe nói phụ thân của tổ sư sáng lập phái Nga Mi là Quách Tĩnh Đại Hiệp, tư chất vốn chất phát thô lỗ, song võ công đạt tới cảnh giới xưa nay hiếm. Chính thái sư phụ của ta bảo rằng, ông chưa chắc có được công lực bằng Quách Đại Hiệp năm xưa đâu. Pháp môn của nội công phái Nga Mi tựa hồ còn cao hơn cả phái Võ Đan đấy. Ta nghĩ rằng sau này, nàng sẽ có thể thành tựu hơn cả Diệt Tuyệt Sư Thái nữa cơ. Chu Chỉ Nhược lườm chàng, nói dối. Chàng muốn lấy lòng thiếp đấy à? Cứ gì cứ phải khen thiếp giỏi võ công. Thiếp chỉ mong học được một hai thành của sư phụ thiếp, thì cũng đã đủ mãn nguyện rồi. Rồi đây nếu chàng dạy cho thiếp công phu Cửu Dương Thần Công nữa, Càn Khôn Đại Na Di, thì thiếp mới chịu ơn chàng. Trương Vô Kỵ trầm ngâm chưa đáp, Chu Chỉ Nhược nói, Hay là chàng cho rằng thiếp không xứng đáng làm đồ đệ của Trương đại giáo chủ chứ hả? Trương Vô Kỵ nói, không, ta cảm thấy nội công của nàng và sở học của ta khác hẳn nhau, là do căn cơ trái ngược nhau mà ra. Nàng muốn học công phu của ta, chỉ e đó là điều cực kỳ nguy hiểm. Chu Chỉ Nhược nói, chàng không chịu dạy cho thì thôi, võ công không xong thì cùng lắm là chẳng đi đến đâu, có gì mà bảo là nguy với chả hiểm. Trương Vô Kỵ nghiêm nghị nói, không không, cửu dương thần công của ta là thuần túy dương cương, còn nội công của phái Nga Mi mà nàng đang tu luyện lại là môn thuần âm nhu. Nếu nàng lại luyện thêm công phu của ta, âm dương đôi bên hòa trộn vào nhau, trừ bậc phó học kỳ tài như thái sư phụ của ta mới có thể dung hòa thủy hỏa, cương nhu làm một. Ngoài ra, chỉ cần sơ sẩy là sẽ bị đại họa tẩu hỏa nhập ma ngay. Khi nào nội công của nàng đại thành rồi, nàng sẽ có thể học môn tâm pháp càn khôn đại na di của ta. Chu Chỉ Nhược cười nói, thiếp đùa thế thôi, từ giờ lúc nào thiếp cũng ở bên chàng, võ công của chàng hay là của thiếp thì có gì mà phân biệt nhau đâu. Tính thiếp vốn lười biếng đểnh đoản, cửu dương thần công của chàng chắc là khó luyện lắm, dẫu chàng có ép thiếp phải luyện, thiếp cũng sợ khó mà chả dám đâu. Trương Vô Kỵ nghe nàng nói vậy, cảm thấy trong lòng rất êm dịu, ấm áp. Tình ý hai người cứ thế triền miên, quên cả thời gian, thấm thoát đã qua mấy tháng. Chu Chỉ Nhược tự thấy nội công đã hoàn toàn phục hồi, cơ thể không có triệu chứng khác lạ, chắc chất độc đã được loại trừ hoàn toàn. Một hôm, mấy cây đào ở mé đông hòn đảo nở hoa rất đẹp, Trương Vô Kỵ bẻ vài cành, đem cắm trước mộ Ân Ly. Chàng thấy cây gỗ khắc dòng chữ ái thê thù nhi Ân Ly chi mộ nằm ngang dưới đất, không biết vì loài thú nào mà hút đổ. Chàng dựng lại cho ngay ngắn, nghĩ đến biểu muội một đời khốn khổ, có lẽ chưa được hưởng hạnh phúc một ngày nào. Chàng còn đang thương tâm, bỗng nghe ngoài biển có tiếng chim hải âu giáo giác, ngẩng đầu lên, thấy từ xa một chiếc thuyền buồm căng gió lướt tới. Chàng cả mừng, vội gọi to, Nghĩa phụ, Chỉ Nhược, có thuyền đến kìa, có thuyền đến kìa. Tạ Tốn và Chu Chỉ Nhược nghe gọi, trước sau chạy lại bên Trương Vô Kỵ. Chu Chỉ Nhược run run hỏi, sao lại có thuyền nào đến cái hoang đảo này làm gì chứ nhỉ? Trương Vô Kỵ nói, kể cũng lạ thực, hay là thuyền của bọn hải tặc? Chừng nửa canh giờ sau, chiếc thuyền buồm đậu ở ngoài khơi, dừng lại buông neo, thả một chiếc thuyền nhỏ bơi xuống vào phía đảo. Bọn Trương Vô Kỵ ra bãi biển đón, thấy mấy thủy thủ trên chiếc thuyền nhỏ đều trang phục theo lối hải quân Mông Cổ. Trương Vô Kỵ chợt nghĩ thầm, không lẽ Triệu cô nương bị lương tâm dằn vặt nên quay lại đảo chăng? Chàng liếc Chu Chỉ Nhược, thấy đôi mày đẹp của nàng hơi cau lại, ngực phập phồng, rõ ràng cũng đang vô cùng hồi hộp. Trong giây lát, chiếc thuyền nhỏ đã cập bờ, năm thủy thủ nhảy lên, đi đầu là một viên quan thủy sư hướng về phía Trương Vô Kỵ, cúi mình hỏi, chẳng hay vị này có phải là Trương công tử Trương Vô Kỵ hay chăng? Trương Vô Kỵ đáp, phải, trưởng quan là ai vậy? Người kia thấy Trương Vô Kỵ nhận đúng thì cả mừng nói, tiện nhân tiểu danh là Bạc Tóc Đài, hôm nay tìm thấy công tử quả thật may mắn vô cùng. Tiểu nhân phụng mệnh thượng cấp tới rước Trương công tử và Tạ đại hiệp trở về trung thổ. Hắn chỉ nhắc đến Trương Vô Kỵ và Tạ Tốn, không nói tới Chu Chỉ Nhược. Trương Vô Kỵ hỏi, trương quan vất vả từ xa đến, không biết phụng mệnh của ai? Bạc Tóc Đài nói, tiểu nhân là thuộc hạ của thủy sư Đề Đốc Đạt Hoa Xích Lỗ, trú phòng ở Phúc Kiến, phụng mệnh tướng quân Đột Nhĩ Đô Tư đến đây nghênh đón. Tướng quân Đột Nhĩ Đô Tư phái đi cả thảy 8 chiếc thuyền đi tìm Trương công tử và Tà đại hiệp suốt dọc biển ngoài khơi 3 tỉnh Mân Triết Việt, không ngờ tiểu nhân lập được công đầu, thật là hay. Ý hắn nói rằng thượng cấp của hắn có hứa là ai tìm được Trương Vô Kỵ sẽ có thang thưởng. Tên của hai tướng lĩnh Mông Cổ mà hắn vừa nói, Trương Vô Kỵ đều không biết. Thiết nghĩ hai viên tướng ấy cũng nhận lệnh từ Triệu Mẫn, bèn hỏi, trưởng quan có biết quý thượng cấp vì sao phái trưởng quan đi tìm ta hay không? Bạc Tóc Đài nói, tướng quân Đột Nhĩ Đô Tư có dặn Trương công tử là đại đại quý nhân, là anh hùng hào kiệt thời nay, khi tìm thấy phải hết mực hầu hạ, còn chuyện vì sao phải đi trước công tử thì tiểu nhân chức vụ thấp kém không được tướng quân cho biết. Chu Chỉ Nhược hỏi xen vào, có phải là theo lệnh của Triệu Mẫn quận chúa hay chăng? Bạc Tóc Đài ngạc nhiên nói, Triệu Mẫn quận chúa ư? Tiểu nhân chưa hề có phúc được gặp quận chúa. Chu Chỉ Nhược lạnh lùng nói, cái gì mà có phúc với chả vô phúc chứ hả? Bạc Tóc Đài nói, Triệu Mẫn quận chúa là đệ nhất mỹ nhân Mông Cổ chúng tôi, không phải nói là đệ nhất mỹ nhân trong thiên hạ, văn võ toàn tài, là thiên kim của Nhữ Dương vương gia. Tiểu nhân làm gì có phúc được nhìn thấy kim diện của quận chúa chứ? Chu Chỉ Nhược hừ một tiếng không nói nữa. Trương Vô Kỵ nói với Tạ Tốn, Nghĩa phụ, vậy là mình lên thuyền đi thôi. Tạ Tốn nói, chúng ta vào hang núi lấy ít vật phẩm tùy thân, mang lên thuyền, xin trưởng quan chờ ở đây một lát. Bạc Tóc Đài nói, xin để tiểu nhân và các thủy thủ mang hành lý giùm ba vị. Tạ Tốn cười nói, bọn ta làm gì có hành lý, không dám phiền các vị đâu. Ông kéo Trương Vô Kỵ và Chu Chỉ Nhược đi ra sau núi nói, Triệu Mẫn bỗng dưng sai người đi đón chúng ta về, ác có âm mưu gì, các con nghĩ mình nên đối phó như thế nào chứ hả? Trương Vô Kỵ nói, Nghĩa phụ nghĩ xem, liệu Triệu Mẫn có ở trên thuyền lớn hay không? Tạ Tốn nói, nếu con tiểu yêu nữ đó ở trên thuyền thì càng dễ xử, bọn ta chỉ cần cẩn trọng khi ăn uống là khỏi bị nó hãm hại. Trương Vô Kỵ nói, phải rồi, chúng ta hãy mang theo cá muối, trái cây khô và nước ngọt lên thuyền, không ăn uống món gì trên thuyền cả. Tạ Tốn nói, ta nghĩ Triệu Mẫn không có ở trên thuyền đâu, có lẽ nó theo kế sách của bọn Ba Tư lừa chúng ta lên thuyền. Đợi lúc thuyền ra ngoài khơi thì chiến thuyền Mông Cổ sẽ xuất hiện, nổ pháo bắn chìm thuyền chúng ta. Trương Vô Kỵ đau đớn run run nói, Nàng ta dụng tâm tàn ác đến thế ư? Nàng ta cứ bỏ mặc chúng ta sống chết trên hòn đảo này, vĩnh viễn không trở về trung thổ là được rồi. Ba chúng ta đã làm gì không phải với nàng ta đâu kia chứ? Tạ Tốn cười khẩy nói, còn đem thả bao nhiêu cao thủ sáu đại môn phái bị nó bắt nhốt trong chùa Vạn An, chẳng lẽ nó không hận con hay sao? Hơn nữa, giáo chủ Minh Giáo mất tích, mọi người trong bản giáo đều đổ đi tìm, rất có thể sẽ tìm thấy hòn đảo này. Chỉ có chôn vùi chúng ta dưới đáy biển mới gọi là nhổ cỏ, nhổ tận gốc mà thôi. Trương Vô Kỵ nói, bắn chìm thuyền chúng ta, như thế là đánh chìm luôn cả bọn quan binh Mông Cổ Bạc Tóc Đài kia ư? Tạ Tốn cười ha hả rồi thở dài nói, hay, Vô Kỵ hài nhi à, những kẻ chấp chưởng quân quốc trọng nhiệm, mấy ai quý trọng tính mệnh người khác, nếu lòng dạ nhân từ như con, thì người Mông Cổ làm sao có thể hoàn thành bốn bể chiếm đóng hàng trăm quốc gia? Xưa nay, các vị đại anh hùng công danh lừng lẫy, chẳng phải tùy thời quyết đoán, cần giết là giết đó sao? Đừng nói quan binh, ngay cả cha mẹ con cái mình cũng chẳng coi vào đâu nữa là. Trương Vô Kỵ thừ người một hồi buồn bã nói, Nghĩa phụ nói chí phải. Chàng biết rằng xưa nay, người Mông Cổ đối với kẻ địch hết sức tàn ác. Nghĩ chắc là đối với thuộc hạ của mình, hẳn là họ thương yêu lắm chứ. Giờ nghe Tạ Tốn nói, chàng bất giác lạnh người. Cảm thấy việc trở về trung thổ, thống suất hào kiệt Trung Nguyên, đánh đuổi Thác Tử, đưa đất nước đến cảnh Thái Bình, quả thật là ngoài khả năng của chàng. Chu Chỉ Nhược hỏi, Nghĩa phụ, vậy chúng ta phải làm sao đây? Tạ Tốn hỏi lại, thế con dâu của ta có diệu kế gì nào? Chu Chỉ Nhược nói, vậy thì chúng ta không lên thuyền nữa, cứ nói với bọn quan binh Mông Cổ là, ở đây rất dễ chịu, chúng ta không trở về Trung Nguyên. Tạ Tốn cười nói, đúng là một ý tưởng ngờ nghệch. Chúng ta không lên thuyền, kẻ địch đâu có chịu bỏ qua cho chúng ta. Chúng ta có giết mấy tên quan binh này, chúng sẽ phái hàng chục chiếc thuyền khác mà đi tìm. Huống hồ ở Trung Nguyên có bao nhiêu đại sự đang chờ Trương Vô Kỵ trở về lo liệu, làm sao có thể để y chết già trên hoang đảo này chứ? Chú Chỉ Nhược đỏ mặt nói, vậy Nghĩa phụ quyết định đi, Nghĩa phụ bảo sao chúng con nghe vậy. Tạ Tốn ngẫm nghĩ nói, vậy mình cứ nên làm thế này, thế này. Trương Vô Kỵ và Chu Chỉ Nhược nghe xong đều khen là diệu kế. Trương Vô Kỵ tới bên mộ của Ân Ly khấn vái, nhỏ lệ từ biệt rồi mới lên thuyền. Trong thời gian nhàn rỗi ở trên đảo, Chu Chỉ Nhược đã đẽo gọt rất nhiều con rối bằng gỗ, người có, ngựa có, Nay nàng gói thành một bọc lớn đeo sau lưng, lên tới chiếc thuyền lớn, Trương Vô Kỵ lục soát khắp nơi một hồi, quả nhiên không có Triệu Mẫn ở đấy. Trên thuyền cũng không có kẻ nào đáng gờm, các thủy thủ quan binh hầu như không một ai biết võ công. Khi thuyền nhổ neo dương buồm đi được vài dặm, Trương Vô Kỵ liền chộp lấy cổ tay phải của Bạc Tốc Đài, tay kia rút thanh đao bên hông hắn ra kề vào cổ hắn quát: "Ngươi phải tuân lệnh ta, bảo tài công cho thuyền chạy về hướng đông." Bạc Tốc Đài cả kinh run run nói: "Trương công công tử, tiểu nhân không dám đắc tội với công tử." Trương Vô Kỵ nói: "Ngươi phải tuân lệnh ta mà làm, nếu trái lời ta sẽ chém đầu ngươi trước." Bạc Tốc Đài vội đáp: "Vâng, vâng." Hắn phát lệnh cho tài công: "Mau, mau lái thuyền về hướng đông." Tài công theo lệnh quay mũi thuyền, vòng qua hòn đảo tiến sang phía đông. Trương Vô Kỵ quát: "Bọn Mông Cổ các ngươi định sát hại ta, mưu kế của các ngươi ta đã biết cả rồi, hãy mau khai ra, nếu nói láo ta sẽ lấy mạng." Rồi chàng giơ tay vỗ xuống mạn thuyền một cái, gỗ vỡ ra, bay văng đi, mạn thuyền thủng một lỗ to. Bọn quan binh trên thuyền thấy vậy cả kinh, Bạc Tốc Đài nói: "Xin công tử minh xét cho, tiểu nhân phụng mệnh thượng cấp đi rước công tử trở về, hoàn toàn không có ý gì khác. Tiểu nhân chỉ mong lập chút công lao, không được thượng cấp ban thưởng, chứ không có mưu đồ gì xấu xa đâu ạ." Trương Vô Kỵ thấy hắn nói năng thành khẩn, không phải dối trá, bèn buông cổ tay hắn ra, tới mũi thuyền, hai tay nhấc hai cây neo sắt quát: "Bọn bay hãy nhìn cho rõ đây." Hai tay chàng vung lên, hai cây neo lớn bay vút lên không trung, bọn quan binh cùng kêu lên kinh hoảng. Chờ lúc hai cây neo rơi xuống, Trương Vô Kỵ liền sử dụng tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di, hai tay hất đẩy, hai cây neo lại vọt tăng lên. Chàng làm như thế ba lần liền mới nhẹ nhàng bắt lại, đặt hai cây neo xuống mũi thuyền. Người Mông Cổ ngồi trên lưng ngựa mà thấy được thiên hạ, họ kính phục những bậc vũ dũng, thấy Trương Vô Kỵ võ công kinh thân như thế, đều quỳ xuống lại, chắc không một ai dám có bụng dạ nào khác. Tài công theo lệnh của Trương Vô Kỵ cho thuyền chạy về hướng đông liền ba ngày, ra mãi khơi xa, chỉ thấy bốn bề mênh mông sóng nước. Tạ Tốn liệu chừng các pháo thuyền theo lệnh Triệu Mẫn cũng chỉ tuần tiểu ven biển vùng Mân Việt mà thôi. Còn chiếc thuyền này đã xa tít ngoài đại dương, không thể có chuyện chạm trán pháo thuyền được nữa, nên sang ngày thứ năm mới lệnh cho thuyền chạy lên hướng Bắc. Đi lên hướng Bắc hơn 20 ngày, dẫu Triệu Mẫn thông minh cách mấy cũng chẳng thể đoán biết thuyền đang ở đâu, lúc đó mới sai lái thuyền dòng về hướng Tây, trở về Trung Thổ. Hơn một tháng đó, bọn Trương Vô Kỵ chỉ dùng thức ăn nước uống mang theo hoặc bắt cá biển mà ăn, tuyệt nhiên không động tới thức ăn trên thuyền. Một buổi trưa nọ, mọi người thấy đất liền hiện ở phía Tây xa xa, bọn quan binh Mông Cổ phải ở lâu dưới thuyền. Giờ được trở về, ai nấy vui mừng. Gần tối thì thuyền lớn đã thả neo gần bờ. Nguyên vùng này là núi đá, biển rất sâu, thuyền lớn có thể vào rất gần bờ, Tạ Tốn nói: "Vô Kỵ, con hãy lên bờ trước, xem đây là vùng nào." Trương Vô Kỵ vâng lời, phi thân bay lên bờ. Chàng đi một hồi, chỉ thấy rừng cây rậm rạp, tuyết mới bắt đầu tan. Đất dưới chân lầy lội, đi thêm một đoạn nữa, cây cối càng nhiều hơn, phần lớn là cổ tùng cao chọc trời, gốc to đến mấy người ôm mới xuể. Chàng nhảy lên một cây cao, thấy bốn phía toàn là rừng cây, không một bóng người. Nghĩ có đi thêm cũng thế mà thôi, bèn quay về thuyền. Gần đến nơi, bỗng nghe tiếng rú thảm thiết từ chiếc thuyền vọng ra, Trương Vô Kỵ kinh hãi, vội chạy tới, nhảy xuống mũi thuyền. Chỉ thấy trên chiếc thuyền xác người la liệt, đều là bọn quan binh Mông Cổ, từ Bạc Tốc Đài trở xuống đều chết cả, còn Tạ Tốn và Chu Chỉ Nhược đứng đó mà không thấy kẻ địch đâu. Trương Vô Kỵ ngạc nhiên hỏi: "Nghĩa phụ, Chỉ Nhược, hai người không sao chứ, địch nhân chạy đâu rồi?" Tạ Tốn hỏi lại: "Địch nhân nào? Còn thấy có tung tích kẻ địch ư?" Trương Vô Kỵ đáp: "Không, thấy bọn quan binh này." Tạ Tốn nói: "Do ta và Chu Chỉ Nhược giết đó." Trương Vô Kỵ càng kinh ngạc nói: "Thật không ngờ bọn thác tử này vừa về tới Trung Thổ, đã cả gan có ý hại người." Tạ Tốn nói: "Bọn chúng không dám ý hại ta, đấy là ta giết chúng để diệt khẩu thôi. Bọn này chết hết rồi, Triệu Mẫn sẽ không thể biết chúng ta đã về đến Trung Thổ. Từ rày, Triệu Mẫn ở ngoài sáng, ta ở trong tối. Tìm cô ta trả thù không khó nữa. Trương Vô Kỵ cảm thấy lòng tái tê, lặng người hồi lâu. Tạ Tốn thản nhiên nói, sao vậy? Con trách ta ra tay tàn nhẫn quá chăng? Quan binh Mông Cổ là kẻ thù của chúng ta, không thể đối đãi với chúng bằng tấm lòng của Bồ Tát được đâu. Trương Vô Kỵ không nói, nghĩ bọn kia ân cần hầu hạ mình suốt thời gian qua. Tuy chúng là kẻ thù thật, nhưng giết sạch họ như thế, kể cũng tội nghiệp. Tạ Tốn nói, người đời có câu, lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu, tức là nhỏ nhen không phải là quân tử, không tàn nhẫn chẳng phải là trượng phu. Ta không hại người, người sẽ hại ta. Triệu Mẫn đối với chúng ta như thế, chúng ta phải dùng gậy ông đập lưng ông mới được. Trương Vô Kỵ nói, nghĩa phụ nói rất phải. Miệng nói vậy, nhưng nhìn bọn bạc tóc đài chết nằm la liệt, chàng không khỏi ngậm ngùi rơi lệ. Tạ Tốn nói, cho một mồi lửa đốt chiếc thuyền này đi, chỉ nhược, ta hãy lấy tiền bạc ở các xác chết cùng ba món binh khí để mà phòng thân. Hai người phóng hỏa rồi nhảy lên bờ. Chiếc thuyền to cháy đến nửa đêm mới tắt, chìm xuống biển, đem theo các xác chết đã cháy thành than. Trương Vô Kỵ thấy mọi việc xong xuôi, không còn chút dấu vết gì, nghĩ bụng, nghĩa phụ hành sự tuy độc ác nhưng lão luyện giang hồ, chàng không sao sánh kịp. Ba người ngủ trên bờ, sáng hôm sau băng rừng đi về hướng nam. Đi đến ngày thứ hai mới gặp 7-8 người đi tìm sâm, hỏi thăm thì biết đây là vùng Liêu Đông ở quan ngoại, cách núi Trường Bạch không xa bao nhiêu. Sau khi chia tay với nhóm người tìm sâm, Chu Chỉ Nhược hỏi Tạ Tốn, nghĩa phụ, có cần giết bọn này để diệt khẩu hay chăng? Trương Vô Kỵ quát lên, Chỉ Nhược, nàng nói gì vậy? Mấy người kia đi đào sâm, đâu có biết chúng ta là ai, chẳng lẽ từ rầy đi đường, hễ gặp ai cũng giết tuốt cả hay sao? Chu Chỉ Nhược bối rối, mặt đỏ bừng. Xưa nay Trương Vô Kỵ chưa bao giờ sẵn giọng với nàng như thế. Tạ Tốn nói, cứ như ý ta thì cũng phải giết bọn tìm sâm kia. Trương giáo chủ đã không muốn sát hại thêm thì chúng ta phải mau mau đổi y phục, khỏi lộ tung tích. Thế là ba người vội vã đi ngay, hai hôm sau mới ra khỏi khu rừng. Lại đi một ngày nữa mới gặp một nhà nông phu. Trương Vô Kỵ đem 2 lạng bạc xin mua quần áo. Song nhà này quá nghèo khổ, không có dư quần áo bán lại. Chỉ đi hỏi 7-8 nhà mới mua được 3 bộ quần áo hết sức dơ giấy. Chu Chỉ Nhược vốn ưa sạch sẽ, người thấy mùi hôi tích tụ lâu năm trong thứ quần áo đó, cơ hồ buồn nôn. Tạ Tốn thì cảm mừng, bảo hai người lấy đất xoa lên mặt. Trương Vô Kỵ soi bóng xuống nước, thấy mình đã trở thành một gã ăn mày đất Liêu Đông. Triệu Mẫn dù có gặp cũng vì tất nhận ra chàng. Cả bọn tiếp tục đi về phía nam, vượt qua Trường Thành. Hôm ấy đến một thị trấn lớn, ba người vào một đại tửu lâu. Trương Vô Kỵ lấy ra 1 đỉnh bạc 3 lạng đặt lên quầy, nói, đợi bọn ta ăn uống xong xuôi sẽ thanh toán sau. Chàng ngại mình quần áo lam lũ, tửu quán không chịu đem thức ăn lên chăng. Nào ngờ gã trưởng quỷ hết sức cung kính đứng ngay dậy, hai tay nâng đỉnh bạc lên trả lại, nói, quý khách, quan lâm tiểu điếm, vài chén rượu nhạt cơm thô đâu có gì đáng, tiểu điếm chúng tôi xin thết đãi. Trương Vô Kỵ lấy làm lạ, sau khi ngồi vào bàn bèn hỏi nhỏ Chu Chỉ Nhược, trên người bọn mình có sơ hở gì chăng, tại sao gã trưởng quỷ lại không chịu nhận bạc? Chu Chỉ Nhược quan sát kỹ diện mạo y phục của ba người, trông giống hệt 3 kẻ hành khất, không hề lộ hình tích gì cả. Tạ Tốn nói, ta nghe giọng nói của gã trưởng quỷ có vẻ sợ hãi, mình cứ cẩn thận là hơn. Có tiếng chân dồn dập lên cầu thang, 7 người xuất hiện, thật khéo làm sao, cũng đều ăn mặc như kẻ hành khất. 7 người đó đều đến bên cửa sổ, khệnh khạng ngồi xuống. Điếm tiểu nhị chạy tới cung kính chào hỏi, miệng hết ngày nọ ngày kia, làm như đám khách toàn là quan lớn, quan bé không bằng. Trương Vô Kỵ thấy bọn hành khất này, kẻ thì đeo 5 cái túi, kẻ thì đeo 6 cái túi, đều là các đệ tử có chức vụ cao trong cái bang. Điếm tiểu nhị chạy đi, chưa kịp bưng lên mấy món rượu thịt tốt này thì lại có thêm 6-7 đệ tử cái bang khác lên lầu. Trong giây lát, trên tửu lâu có tới hơn 30 đệ tử cái bang, trong đó có 3 người đeo 7 cái túi vải. Trương Vô Kỵ bây giờ vỡ lẽ, thì ra bữa nay cái bang tụ họp ở đây, gã trưởng quỷ tưởng 3 người cũng là thuộc cái bang. Chàng bèn nói nhỏ với Tạ Tốn, nghĩa phụ, mình nên tránh xa nơi này cho khỏi rắc rối, người của cái bang tới đây không ít đâu. Ngay lúc ấy, điếm tiểu nhị bưng tới một đĩa thịt bò to, một con gà quay, một vò năm cân rượu trắng. Tạ Tốn đang đói bụng, suốt mấy tháng nay chưa được ăn một bữa nào cho ra hồn. Ngửi thấy mùi gà quay thơm phức, bụng cồn cào nói: "Chúng ta cứ lặng lẽ ăn uống để xem bọn họ thế nào đã." Nói xong, bưng bát rượu lên, uống ừng ực hết nửa bát, nghĩ thầm: "Quá là trời còn thương. Tạ Tốn ta lưu lạc hải ngoại hơn 20 năm, mãi đến hôm nay mới lại được thưởng thức món rượu. Thứ rượu này cay, không ngon, nhưng vào miệng Tạ Tốn, tưởng như quỳnh tương cam lộ vậy." Tạ Tốn khà một tiếng, cảm thấy thật là sung sướng ngon lành, uống cạn nốt bát đó, rồi nói nhỏ: "Cẩn thận, có hai nhân vật đầy bản lĩnh đang đi lên đấy." Trương Vô Kỵ nghe kỹ tiếng bước chân ngoài cầu thang, quả nhiên hai kẻ đó võ công thật là cao cường. Khi hai người kia lên tới bậc cuối, chỉ nghe lục cục lạch cạch một hồi, toàn bộ đệ tử cái bang trên lầu đều đứng dậy. Tạ Tốn đưa tay làm hiệu, ba người cũng đứng dậy nghênh đón. Ba người ngồi ở góc khuất, khi tất cả cùng ngồi thì cũng không có gì là lạ. Nhưng nếu tất cả đứng dậy mà ba người vẫn ngồi thì sẽ có chuyện tức thời. Trương Vô Kỵ thấy người thứ nhất thân mình tầm thước, diện mạo thanh tú, để râu ba chòm, trừ việc ăn mặc theo lối hành khất thì dáng dấp y như một nhà nho chưa đổ đạt. Người đi sau mặt gân guốc, râu xòm vẩn ra, tướng mạo cực kỳ hung dữ. Nếu nước da đen hơn một chút nữa thì sẽ giống hệt Chu Thương, là kẻ cầm đại đao đứng bên cạnh Quan Công. Cả hai trạc ngũ tuần, râu tóc đã chớm bạc, lưng đeo đến 9 cái túi vải. Những cái túi ấy chỉ chứng tỏ thân phận của họ, chứ khó đựng được cái gì vì rất nhỏ. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm: cái bang được coi là bang lớn nhất trên giang hồ. Dạo trước Thái Sư Phụ kể rằng, hồi xưa, bang chủ cái bang Hồng Thất Công, Nhân Hiệp Trượng Nghĩa, võ công cao siêu, bất kể bạch đạo hay hắc đạo, thảy đều kính phục. Về sau, Hoàng Bang Chủ, Gia Luật Bang Chủ cũng là các nhân vật siêu quần, nhưng mấy chục năm nay không có ai chủ trì, thành thử danh tiếng kém hẳn trước kia. Bang chủ hiện nay là Sử Hỏa Long, rất hiếm khi xuất hiện trên giang hồ, không biết người đó ra sao. Hai người kia lưng đeo những 9 cái túi vải, trừ bang chủ ra là nhân vật có địa vị cao nhất trong cái bang. Dạo nọ trên đảo Linh Xà, mấy đệ tử cái bang toan cướp thanh đao đồ long của nghĩa phụ, không biết có dính dáng gì tới hai người này không. Hiện tại thanh đao đồ long và kiếm ỷ thiên đều đã bị Triệu Mẫn đánh cắp, nhưng 6 cây thánh hỏa lệnh đang nằm trong bọc của Trương Vô Kỵ không bị mất. Có lẽ vì Triệu Mẫn e sợ võ công của chàng quá mạnh, sợ sau khi chàng trúng thập hương nhuyễn cơn tán vẫn không bị ngộ độc, nên nàng ta không dám lục lọi trong bọc. Trương Vô Kỵ thấy thế lực cái bang đông đảo, không dám coi thường, đưa tay sờ 6 cây thánh hỏa lệnh trong túi. Hai nhân vật đeo 9 túi vải kia đi tới chỗ chiếc bàn lớn ở chính giữa, ngồi xuống. Bàn chúng cái bang lục tục ngồi xuống, bắt đầu ăn uống. Họ dùng tay bốc thức ăn, tung hô lên húp canh, ăn uống nhồm nhoàm thô lỗ. Trương Vô Kỵ và Tạ Tốn lắng nghe xem hai trưởng lão 9 túi kia nói gì chăng. Ngờ đâu họ chỉ chăm chú ăn uống, ngoài mấy câu thù tạc kiểu mời bác một chén, món thịt bò mềm lắm, không đã động gì tới chính sự cả. Khi hai trưởng lão 9 túi ăn xong rồi rời khỏi tửu lâu, bàn chúng cái bang cũng đều cơm no rượu say, kéo nhau đi cả. Chờ bọn kia đi hết, Tạ Tốn hỏi nhỏ: "Vô Kỵ, con thấy sao?" Trương Vô Kỵ nói: "Người của cái bang tụ tập rất đông ở đây, chắc không phải chỉ để ăn uống một hồi rồi thôi. Con đoán rằng tối nay thế nào họ cũng tụ tập ở một nơi vắng vẻ bàn việc chính." Tạ Tốn gật đầu: "Chắc chắn thế. Cái bang lâu nay vẫn đối địch với bản giáo, lên vây đánh đỉnh Quang Minh có bọn này dự phần, lại từng phái người đến cướp thanh đao đồ long của ta. Mình phải thám thính cho rõ, xem bọn chúng có gian kế gì khác làm hại bản giáo hay không." Ba người xuống lầu trả tiền cho trưởng quỹ. Trưởng quỹ kinh ngạc, nói sao cũng không dám nhận. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm: cái bang làm loạn khiến hàng quán tửu lâu sợ hãi như thế, ăn uống không chịu trả tiền, chỉ riêng việc đó cũng đủ biết ngày thường bọn họ hoành hành ngang ngược thế nào. Ba người tìm một tiểu khách điếm nghỉ trọ, tuy nhiên trong thị trấn tụ tập rất đông hành khất. Nhưng trưa nay ăn mày có ở khách điếm bao giờ, nên ba người không chạm trán một nhân vật cái bang nào cả. Tạ Tốn nói: "Vô Kỵ, ta mắt không nhìn được, chẳng tiện đi do thám tình hình, chỉ nhược võ công chưa cao, có khi theo con cũng không giúp gì được. Thôi, con chịu khó đi một mình vậy. Trương Vô Kỵ đáp, đúng là như thế ạ. Chàng nghỉ một lát trong khách điếm rồi đi ra. Trong thị trấn, chàng đi suốt đường phố từ Nam đến Bắc mà không thấy bóng một đệ tử cái bang nào hết. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, chưa đầy nửa canh giờ mà các đệ tử cái bang không còn bóng một ai, chắc họ đi chưa xa. Chàng bàn ghé một tiệm bán đồ tạp hóa trừng mắt, đấm tay xuống quầy quát to, trưởng quỷ, các huynh đệ của ta đi về hướng nào vậy? Người trong tiệm thấy chàng hung hăng dữ tợn như thế, ngỡ chàng là một tên ăn mày hung ác trong cái bang, ai nấy sợ mất vía. Một người bạo gan nhất giơ tay chỉ về hướng bắc, cười lấy lòng nói, các vị bằng hữu của quý bang đều đi về phía ấy cả, đại gia dùng trà nhé. Trương Vô Kỵ quát, không, ta thèm uống cái thứ trà hôi của các ngươi ấy à. Chàng quay mình rảo bước đi về phía bắc, trong bụng cười thầm.